là chúng ta thêm cả câu luôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Thì hôm nay chúng ta học tiếp phần thiền học đời nhà Trần. Thì chúng ta học qua cái phần nghiệp tà dâm. Thì trong cái phần nghiệp này thì hôm bữa chúng tôi có nói là chúng ta học kỹ cái phần chiếc lưới ái ân. Thì tôi thấy trong này rất là hay, mà cái này nó liên quan tới cái người tu thiền rất là kỹ. Thì hôm nay chúng ta học kỹ qua cái phần công phu. Nếu mà chúng ta học qua cái bên giáo tâm á, thì chúng ta không bao giờ thấy được cái chỗ này. Nhưng mà nhờ chúng ta tu thiền, thường thường là sở dĩ mà chúng tôi giảng là nó hơi sâu vô cái chiều công phu á. Sau này mà huynh đệ ra làm giảng sư á, hoặc là pháp sư á, thì chúng ta có một cái kinh nghiệm gì nè. Chẳng hạn như mình đọc qua một cái bộ kinh đó xong mình chuẩn bị giảng á, thì trong lúc là đi nè, đứng nằm ngồi, chúng ta để tâm vô một chút là trong đó Đức Phật dạy như thế nào, mà tại sao Đức Phật dạy một cái đoạn nhân duyên này. Thì chúng ta khi mà chúng ta chú tâm một chút á, thì mình mới thấy mình phát minh rất nhiều. Chứ còn mình đọc lướt qua thì mình giảng chung chung, mà ở dưới người ta cũng thâm nhập. Thì đây á, thì đây phần này kỳ này tôi hỏi đại chúng nha, coi thử ai có khám phá được cái chỗ này không. Tức là đây là qua cái bài kệ thứ 8, Đức Phật dạy như này: như thọ căn thanh cố, ti tài do phục sanh, ái ý bất tận trừ, kiếp đương hoàng thọ khổ. Thì đây á, ở đây Đức Phật nói là thọ căn là cái gốc rễ, tức là thọ căn là thọ căn á, đi đôi cái từ là gốc rễ của một cái cây, thâm là sâu, tạm gọi là như gốc cây, mà cây ái dục á rất sâu và vững. Đại chúng biết tại sao ở đây Đức Phật dạy không? Vậy là cái gốc cây của ái dục rất sâu và vững. Thì vậy đây chúng tôi hỏi đại chúng là tại sao mà Đức Phật nhìn thấy cái gốc cây của mỗi con người chúng ta nó khác hơn là của mỗi chúng sanh, nó rất là sâu, rất là vững. Mà nguyên nhân nào gọi là sâu và vững? Đại chúng biết cái điều đó không? Nguyên nhân nào rất là sâu? Nếu hạn như bây giờ mình trồng một cái cây mà bình thường đi, hạn như cây một cái cây mình hay trồng á, mà nếu mà gốc mà không có sâu, không có vững á, thì gió thổi cái ngã. Mà bây giờ cây mũ chôm á, bây giờ bão cách mấy nó cũng ngã. Bây giờ cái rễ nó ăn sâu xuống, mà cái tàn và cái gốc của nó bây giờ mình thấy là rất là vững chãi, dầu cho bão tố cách mấy cũng ngã. Thì Đức Phật nói là cái gốc cây ái dục mình nó sâu mà nó vững. Thì như vậy bây giờ mình tu như thế nào để mình bứng ra cả một vấn đề. Cái này cái đoạn này rất là hay nha, chứ không phải mình tầm thường mình bỏ qua. Đây là nói về cái người tu và cái người công phu, chúng ta phải chú ý cái chỗ này mà chú ý rất là sâu.
Và chúng biết tại sao không? Tại sao nó là sâu? Biết không? Ai biết? Ai biết? Giờ đi lên đi. Thiệu này mới là thất nè, phát minh gì không? Có phát minh chỗ đó không? À, tại sao gọi là sâu quẩn? Gần gần chút. Để chúng biết tại sao không? Sâu á, ở đây tôi nói là sâu và vững á, là cứ trải qua một đời chúng ta gieo một hạt giống vô minh và tưới cái nước thâm ái và kích thích sáu căn để sáu trần. Chẳng hạn như bây giờ mình trồng cái cây á, mình gieo hạt giống xuống, đúng không? Rồi mình tưới nước hàng ngày vô, thì bây giờ mình tưới nước cũng chưa đủ, thì chúng ta phải bỏ phân để mà kích thích cái cây nó trưởng thành lên. Thì như vậy cứ một đời qua chúng ta gieo xuống, một đời chúng ta gieo xuống, thì bây giờ mình nghiệm lại đi. Mình nghiệm lại, Đức Phật nói là máu của mình á, là hơn cái dòng sông Hằng, và nước mắt của mình nó hơn bốn biển. Và nếu mà Đức Phật nói là cái xương á, cái xương mình còn á, thì bây giờ chất thành núi. Thì bây giờ mình trải qua vô lượng kiếp trong sanh tử. Cho nên người nào mà nhẹ về cái ái, hoặc là nhẹ về cái thèm khác ở thế gian này á, là cái người đó là nhiều đời ta tu à, tức là chợt ta nhận ra được cái lý vô thường, là ta phát tâm ta tu thì bắt đầu nó nhẹ. Còn người nào mà trải dài trong cái biển khổ sanh tử, hoặc làm quan, hoặc làm vua, hoặc làm gì đó, thì bây giờ cái gốc rễ rất là sâu, khó bỏ lắm. Bây giờ chúng ta học lần lần. À, đại chúng thấy được không? Cứ một đời qua thì mình gieo một hạt giống xuống. Cứ một đời qua mình gieo xuống, bây giờ nó sâu, nó vững lắm. Bây giờ làm sao mình bứng lên? Cả vấn đề. Bây giờ chúng ta học lần lần đó nha. À, bây giờ tôi kể chuyện đời thôi. Mình thấy nó không có là cái gì hết. Nhưng mà khi mà chạm vào cái tự ngã của mình và tự ngã của gia đình thì nó khác. Mà chạm vào cái tự ngã xã hội thì không có gì hết. Khi mà chia ra ba nước à, tức là trong Tam Quốc Chí á, à, thì bây giờ bên Tào Tháo tướng mạnh lắm, quân hùng tướng mạnh đồ, thì bây giờ lui bị Tân Giả. Mà cái trận chiến này nếu mà Tào Tháo mà đánh cái trận Tân Giả này á, thì à, quân của Lưu Bị sẽ bị tan rã à, cho nên Khổng Minh á, mới tìm ra một cái kế. Bây giờ muốn cho nước Thục mà mạnh á, thì phải liên kết với Đông Ngô. Thì để chúng biết rằng khi mà liên kết với Đông Ngô thì tướng quốc Chu Du ổng đồng ý. Ổng nói là không có thể nào mà hợp tác Lưu Bị, bởi vì quân của Lưu Bị còn ít lắm. Mà cho nên ổng tính một cái kế là một là đầu hàng, hai là không có hợp tác. Nhưng mà khi mà Khổng Minh nói một câu, Tào Tháo có hai điều ước nguyện. Ước nguyện thứ nhất của ổng là sau này bình định thiên hạ. Cái ước nguyện thứ hai ấy là khi mà bình định thiên hạ xong rồi đó, thì ổng phải lấy hai người thiếp. Đó là gì? Để chúng coi đúng không? À, Đại Kiều và Tiểu Kiều. Thì khi mà nhắc lên hai người đó là ông Chu Du đặt bàn liền. Là ổng nói là đánh cho giặc Tàu này là, tức là ổng rất là tức giận. Và ổng quyết là phải hợp tác Lưu Bị để đánh cái trận này, đánh trận Giang Đâm đó. Thì khi mà đại chúng biết tại sao mà nhắc đến quốc gia, nhắc đến xã hội nhất mà ổng bình thản, nhưng mà khi mà nhắc đến Đại Kiều, Tiểu Kiều thì ổng nổi giận à, bởi vì Đại Kiều á, là gả cho ai? À, Tôn Quyền. Mà Tiểu Kiều á, là vợ của Chu Du, thấy không? Tức là khi mà đại chúng thấy, khi mà đụng vào cái tự ngã về cái dục, thì tự nhiên cái tâm ta bừng phát lên à, gọi là kích thích về nhân duyên. Thì như vậy chúng ta thấy được cái giữa nhân duyên và Tôn giả A Nan và bà Mã Đăng Già cũng như thế, tức là nó kích thích về cái gốc rễ từ đời trước à, cho nên có một đoạn nhân duyên là Tôn giả A Nan vừa cũng dấy cái niệm lên như thế, thì mới đến mới trình Đức Phật đó. Phật nói là ông với bà Mã Đăng Già này nhiều đời kết thân là quyến thuộc. À, tức là 86 đời trôi qua rồi, bây giờ cái gốc cây của ái dục nó vẫn còn tiềm ẩn, chỉ có tu để mà bứng khỏi à, cho nên mới kêu bà Mã Đăng Già vào tu á. Thì khi mà gì chứng A La Hán xong rồi thì mới đoạn tận được cái gốc ái trong ba cõi. Để chúng thấy rất là khó không? Cho nên á, khi có một vị cư sĩ đến tổ hỏi Tổ Bồ Đề Ma là con còn cái gốc ái dục này thì làm sao mà tu về pháp môn thiền, thì Tổ Bồ Đề Ma nói là pháp môn thiền không luận về ái dục mà chỉ luận về kiến tánh. Khi mà chúng ta kiến tánh rồi á, thì cái thân năm quẩn này á, nó không còn là dính dáng gì nữa. Tức là quán thật sâu về cái năm quẩn, về cái tự ngã không còn nữa, thì ái dục tự nó dứt. Thì như vậy bây giờ chúng ta chưa kiến tánh, đại chúng biết rằng là mình ở trong này chưa kiến tánh, thì khi mà chúng ta công phu về vấn đề này phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta chánh duyên. Thứ hai á, đại chúng theo dõi tôi để ý nè, tôi kiểm thiền tôi biết nè, bản thân tôi cũng vậy. Thứ hai á, là đại chúng nhớ cái thân ngũ quẩn của mình á, nó giống như là một cái lò nấu. Mà đại chúng mà khi mà chúng ta ngồi thiền mà ngủ gục, hôn trầm, phải không? Hoặc là tán loạn, hoặc là tôi ở Trúc Lâm tôi dùng cái từ là ngồi chưa tới 15 phút là gì? Nói hơi thô một chút, là ngồi chưa tới 15 phút là nhìn đằng sau là một bãi phân là gì? Là đại chúng liễn cái bò đòn xuống là cái lò nấu bữa nay nó bị hư, bị lủng, bị chảy. Để chúng nhớ điều đó. Cho nên bây giờ mình mới nghiên cứu là tại sao mà Đức Phật khi ngồi 49 ngày đêm á, ngài dùng cỏ ti sa của một vị chăn trâu là Cát Tường để ngài lót. Tức là chúng ta ngồi thiền là lưng phải thẳng đứng để chúng ta đốt gì? Đốt những cái nước tham ái, phải không? Cho nên tại sao mà chúng ta thấy một cái điều rất là đặc biệt là khi mình ở ngoài đời mình ăn mặn á, thì bây giờ mình gặp duyên mình kích thích nó mạnh hơn là khi chúng ta ăn chay, thấy không? Và bây giờ mình học phải sâu cái chỗ này mình mới thấy được. Thì chỗ này phải là cái chỗ công phu gian, chứ không phải là nói chuyện chơi. Thì như vậy khi mà chúng ta tu thiền, nó có một cái giá trị đích thực là chúng ta để quán chuyển cái thân năm quẩn này thành cái pháp thân thường trụ. Pháp thân thường trụ là gì? Là khi chúng ta tu tập, mà cái quan trọng nhất là chúng ta khi chúng ta ngồi thiền. Bây giờ mình nói nó hơi xa một chút nữa, chúng ta thấy một cái điều mình không có chấp vào cái đó. Nhưng mà giờ mình coi trên những cái biểu đồ về kinh dịch đó, nó có 7 cái từng cái tầng 7 luân xa dài, thấy không? Thì như vậy khi mà chúng ta ăn, chúng ta uống là nó phát ra những cái dục, cái thèm khác. Cái dục ở đây không phải là cái dục nam nữ nha. Cái dục là chúng ta gặp một cái gì chúng ta cũng ái liếng, chúng ta cũng dính mắt. Mà nhờ trong cái tiến trình tu thiền để chúng ta đốt cháy hết những cái khát ái đó. Mà nãy tôi có đề cập đó là chúng ta gieo hạt giống vô minh và tưới những cái nước tham ái hoặc kích thích căng trần tiếp xúc. Nó sanh ra tật đố này, ngã mạn, ích kỷ cũng từ đó. Mà khi mà chúng ta ngồi thiền là một cái tiến trình tu tập để chuyển hóa, chứ không phải là chuyện thường. Cái chuyện mà chúng ta lên rồi xuống phải vậy. Chúng ta nhớ gì á? Thì khi mình có ý thức như thế rồi thì mình ngồi thiền thì mới hết giờ, hoặc một tiếng cũng được, hoặc là nửa tiếng cũng được, nhưng mà lưng phải thẳng. Tôi thấy những người mà ngồi mà khờm thì bỏ không mà về ngủ, tôi hay nói huynh đệ về ngủ đi, sướng hơn ngồi vậy. Đó là cái thấy của tôi nha. Cái thấy của tôi, nếu mà người nào mà ngồi như thế thì mình về nhà mình ngủ sướng hơn. Chân mà tôi thấy mà người nào mà tôi kiểm thiền á, tại sao mà nằm sắp xuống là tôi phải gõ dậy ngồi, là lúc này cái nồi của mình bị đổ, mình đang nấu cơm mà cái nồi mà nó đổ sạch xuống rồi. Mình đừng cái hiểu lầm là ô tôi đi tôi quán chiếu được chập hết á. Quán chiếu là những người đã kiến tánh rồi nha. Còn mình á, là mình mượn cái duyên này để mình tu, để phá vỡ cái tâm ái của mình. Mà đại chúng chưa đâu, đại chúng chưa làm Phật sự. Tôi nói tôi ra là Phật sự rồi tôi mới thấy. cái duyên quyến thuộc của mình nó trùng trùng duyên khởi nhiều lắm, nhiều vô lượng kiếp luân hồi, thì cái nhân duyên quyến thuộc của mình nó khủng khiếp luôn. Mà khi mà mình gặp thường thì không nói gì, mà mình gặp cái duyên sâu á thì mình phải hóa giải như thế nào để nó kết hợp, người đó ta tu tập, người ta chuyển hóa cùng với mình luôn cả một vấn đề. Mà nếu mình không có chuẩn bị tu tập thì chúng ta rớt, hoàn toàn rớt, tu được nửa đường đứt gánh. Đại chúng phải nhớ được đó. Cho nên là ngày xưa là Hòa Thượng Trúc Lâm nói á, là tôi thấy những người nào mà tu mà ra đời tu thích, mà bây giờ càng tu càng sâu tôi rất là thông cảm, gặp duyên, gặp một những cái duyên mà nó quá nghịch. Mà khi mà chúng ta không có quá giải trong cái chiều sâu công phu là chúng ta bị rớt. Cho nên tại sao có những người càng tu càng nóng giận, càng tu càng bực tức, là khi chúng ta ngồi thiền nó không có chuẩn. Bởi vì nó không có đốt cháy hết những cái hạt giống về tham ái, về nóng giận, về vô minh. Cho nên tu thiền nó rất là khoa học, phải nói là 100, 1000 tôi nghiên cứu kỹ, rất là khoa học. Cho nên hôm nay mình ngồi mà thẳng lưng, mình thẳng mà tỉnh giác, thì một ngày đó mình làm nó không biết mệt mỏi, mình vui lắm. Mà hôm nay mình ngồi mà cứ gì. Cho nên tôi kiểm thiền mà bên ni hoặc bên tăng gì mà tôi thấy ai ngồi thẳng đứng là bữa đó là mình nấu cơm đúng mức. Thấy không? Cho nên á, là cái pháp của thiền là trả hết lại tất cả cái sự tự nhiên. Mình ngồi không phải để ngộ đạo, mình ngồi không được ép hết, mà mình ngồi để mình ngồi thì lưng thẳng, đầu cúi chút xíu thôi chứ không có tâm nhiều quá, tâm nhiều quá cũng thua. Từ cái khi mình ngồi thì mình cảm nhận được mà, phải không? Mà chính cái luồng năng lượng này để nó phá vỡ những cái thành trì chấp ngã, thì cái gốc rễ ái dục mới bứng khỏi. Cho nên cái đoạn sau Đức Phật dạy nè: Ti tài do phục sanh. Tài là gì? Bây giờ mình cắt duyên ở gia đình, đúng không? Thì mình vào chùa, đó là cắt rồi. Tài là cắt, phục là sinh. Nhưng mà không khéo á thì trở lại, tuy bị cắt đứt rồi nhưng cây có thể sanh trở lại. Cái mình qua ra mình tưởng yên ổn là không có gì, nhưng mà mình không có khéo tu á thì mình gặp duyên mình cũng bị. Tôi có kể đại chúng trong kinh A Hàm có một đoạn nhân duyên á, tỳ kheo Ti Sa đó, đúng không? Tôn giả là sanh trưởng trong một cái nhà gọi là phú quý trưởng lão, trưởng giả giàu có bậc nhất ở cái thành Ba La Nại đó. Rồi ngài bỏ đi tu vào đây, ngài khổ hạnh, ăn uống khổ hạnh. Rồi ngài tưởng gì? Xong. Ngài tuyên bố với huynh đệ là bây giờ ngài không còn hạt giống ái đó nữa, không còn thèm khát gì nữa. Bởi vì gì? Bởi vì là cắt cái duyên, không tưới những cái hạt giống tham ái nữa thôi. Nhưng mà nó chưa gì? Nó chưa có hết hẳn, nó vẫn còn. Mà Đức Phật trong kinh Tứ Thành Này Chương Phật nói sao? Khi nào các ông chứng quả vị A-la-hán thì mới tin tâm của các ông, còn chưa chứng thì đừng tin. Các ông rất là rõ. Cho nên là gì? Cuối cùng rồi á, thì một hôm có một cái người kỹ nữ này đẹp nhất thành Ba La Nại đến ai? Đến gặp mẹ ngài. Nói bây giờ bà muốn con bà trở về. Bà nói bà rất là muốn. Nếu mà ai làm con bà trở về, bà thưởng 800.000 đồng tiền bằng vàng. Thì cô kỹ nữ này nói là bây giờ là con không muốn lấy tiền cái gì hết á, mà mong muốn một điều là khi con đem tôn giả Ti Sa trở về thì bà hứa một điều là bà sẽ cho tôi lấy. Bà chắc chắn bà mừng quá mà, tự bà thích con mà trở về sao không được. Nhưng mà cái cô kỹ nữ này hỏi một câu: ở nhà tôn giả Ti Sa thích ăn cái gì nhất? Thấy không? Thì bà mẹ nói là tôn giả Ti Sa là rất thích ăn là cà ri, là bánh mì. Rồi được, nắm được cái yếu điểm đó rồi bắt đầu làm gì? Khi mà ngài đi khất thực đi ngang qua một cái, thì cô kỹ nữ này nấu một cái nồi cà ri nó bốc lên. Mà khi ngài hít cái mùi rồi, ngài tưởng rằng ngày xưa là ngài hết rồi. Nhưng mà bao nhiêu cái niềm khát vọng, bao nhiêu cái niềm về ái dục, về tâm tư nó sống lại hết. Giống như cái mặt đất mà khô cằn, bây giờ tưới một trận mưa xuống, ghê vậy đó. Thấy không? Rồi cuối cùng thì cứ ngày nào cũng cúng bình bát cà ri, bình bát cà ri, bình bát cà ri đúng 7 ngày. Cái bữa đó, cái ngày ngài biết, ngài biết rồi, ngài biết là a cái này đã dẫn dụ mình rồi, ngài tránh rồi, nhưng mà cái dục nó kích thích, nó trỗi dậy, mình cứ đến đi có gì đâu, mình đi đến có gì đâu. Mấy câu kiện này rất là tuyệt chiêu là gì? Đến nhưng mà cũng có ra, mà đến mà không có ra, tự nhiên ngài thấy lạ quá. Ủa tại sao xưa giờ có cổ thì mình thấy mình hăng hái, mình tu tập, mà bây giờ dáng mặt có một bữa là thấy sao nó lạ lạ quá. Nên các vị thiền sư hay là những vị mà giỏi ấy, mà ta thấy những cái hiện tượng đó là ta chốt đi. Ta thấy những cái hiện tượng mà lạ như thế là tại sao mà có cái người này mình vậy mà không có là khác, là ta trốn, trốn lên núi hoặc là giải chúng họ gì đó. Ví dụ mà vị tỳ kheo này cũng ỷ lại, đi lại có gì đâu. Nhưng mà đến ngày thứ ba là khi mà có cô hầu đem ca đi ra thì tỳ kheo Tisa hỏi là cô chủ đâu, tại sao mà bữa giờ cũng đem. Nó cô chủ bệnh nặng lắm, nó tha tôi thăm một cái. Thì khi mà vừa vào thăm một cái là thăm, vừa thăm cái là cái câu chuyện nó cắt đứt, là người ta thấy, thấy từ xa là có một cái cổ xe ngựa 6 con chở 2 người trở về gia đình, tức là trở về thế tục lại. Tức là rõ, cho nên mình tưởng rằng mình cắt đứt, nhưng mà cắt đứt rồi nó sống lại. Thì bây giờ chỉ có một cái phương pháp, cái con đường cuối cùng của mình nhất là mình chánh duyên, là mình tu tập để mình đốt những cái ngọn lửa đam mê về khát ái, và quán chiếu về sự thật của vô thường, quán chiếu về tự ngã, quán chiếu về vạn pháp. Con đường tu này nó dài lắm, nên mình phải cần vừa chỉ vừa quán, là tạo dựng tất cả các việc thiện pháp để nó hung đúc, và bắt đầu nó từ từ bắt đầu nó hạt giống nó chết lòng, nó không còn tái sanh nữa. Mà cái hạt giống vô minh này bây giờ nó chuyển thành một cái hạt giống từ bi và trí tuệ. Mình dùng cái từ chết thì thật ra đã chuyển ngộ vậy đó, nó chuyển. Nó chuyển là bây giờ mình làm tất cả các việc không phải vì mình nữa, mà vì cho tất cả, vì cộng đồng, vì xã hội, vì tất cả con người, cái gì cũng vì người ta hết. Thì cái bắt đầu cái tâm mình nó rộng ra, thì cái tức khắc đó là Bồ Tát xuất hiện. Tức là mà tu phải nói là 20 mấy năm chịu khó mài dũ, nó trải qua vô vàn cái nghịch cảnh, từ đó mình rút ra những cái kinh nghiệm, rút kinh nghiệm mà trong kinh sách không có. Và một điều cho nên gọi là trường á, con đi trường học mà mẹ đi trường đời chỗ đó. Cái trường đời nó bao la bát ngát, mà mình đi đến một cái đoạn đường, cái nhân duyên đó thì mình học một chút. Cho nên á, Khổng Tử nói là bậc hạ là gì? Bậc hạ là học từ trong sách vở. Bậc trung á, là ông thầy truyền dạy lại, mà bậc thượng là tự mình dấn thân vào cuộc đời với kinh nghiệm cái gì là của mình. Đó. Khi mà chúng ta mà kinh nghiệm được cái điều đó rồi á, thì tự nhiên mình thấy mình tu nó có một cái niềm vui. Cho nên tôi nói khẳng định là cái tu thiền mình nó giống như một cái chiến sĩ ra trận, mà khi mà chúng ta ngồi thiền đang ra một cái chiến trận mới. Mà cái chiến trận này không phải là một cái hình thức là gì hết, không phải là giằng co, không phải là gì hết, mà chúng ta chuẩn bị chúng ta ngồi thiền là chúng ta chuẩn bị để mai kia chúng ta làm Phật sự, để mà quán chuyển cái nghịch cảnh đến với mình. Chứ không phải là mình tưởng rằng là mình vào đây là xong, mình vào đây là vẫn còn một cái chặng đường kế tiếp nữa đang đón chờ mình. Thấy không? Nó có những cái chặng đường đang đón chờ mình, mà tùy theo là người thường ta nói là thiền to thì sống lớn, đúng không? Ví dụ như mình làm Phật sự mà lớn lao á, là thiền mình lớn thì chắc chắn rằng sẽ có những cái đợt sống to nó sẽ đến với mình. Mà nếu mà mình tu thật sự á, thì trải qua hoặc là 5 ngày hoặc là 6 ngày hoặc là 7 ngày nó cũng qua, không có đứng yên chỗ. Nhưng mà nó làm cho mình nó bức xúc, nó khó chịu. Có những cái là mình chịu đựng được, cái khi mình chết mình viên sinh, có những người họ viên sinh chịu đựng được. Nghịch cảnh nó quá lớn, nó không phải chuyện đơn thuần đâu. Tùy theo ý đây tôi nêu lên không phải là để chúng sợ hãi, nhưng mà tùy theo cái biệt nghiệp của mỗi người, mà chúng ta hãy chuẩn bị. Mình biết chắc chắn rằng cái gốc cây này Đức Phật dạy không phải là, bởi vì Đức Phật thấy rất là xa, rất là sâu, chứ không phải như thường như là những nhà mà biện luận, biện chứng. Mà đây là Đức Phật là thân chứng, Đức Phật thấy được cái gốc cây của ái dục nó rất là sâu, rất là vững, rất là chắc. Mà chúng ta cắt đi rồi tưởng là nó chết, nhưng mà cái chồi nó mọc lại. Thì bây giờ chúng ta phải vững tận gốc. Vững tận gốc là gì? Chiếu kiến về 5 vững là không có thật thể hết. Vậy thôi. Nên qua cái tinh thần bé nhã sướng lắm, không có phân tích gì hết, chỉ cần thấy được thân lâm quẩn giữa mình và người vạn pháp là không có thực thể, thì cái gì làm nền tảng cho cái dục này thì những tâm mình nó khô cạn chút à, gặp tự nhiên mình quán chiếu là xong. Mà chú hiểu điểm đó, nên qua cái tinh thần bé nhã là đi về trực chỉ thẳng à, không? Thì mới tận dứt được đó. Cho nên về ái ý bất tận trừ, tận là hết, ái ý là tâm ý. Mà khi mà chúng ta vướng vào ái dục rồi đó, mà nếu ái dục trong tâm chưa dứt thì mình phải trở lại để chịu đựng cái khổ đau. Nếu mà tâm mình chưa dứt, nếu mà tâm dứt là gì? Đại chúng nhớ mà cái câu mà bên Tịnh Độ ta hay đọc sao? À, ái, ái gì? Bất ái bất trọng, à, niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ. À, ái bất trọng bất sanh Ta Bà, tức là niệm mà không có chuyên nhất thì không có sanh Tịnh Độ, mà ái mà không có nặng thì không có trở lui cõi này nữa, vậy thôi. À, cho nên cái tinh thần của nhà thiền tu tập là để buông xả từng chút từng chút từng chút. Một người mà võ sư mà giỏi không phải là tự nhiên ông ra là đánh đỡ, ông đánh liền phải, dù người ta đỡ ông gãn chọt liền phải, mà ông chọt cái này là gì, 20-30 năm ông chọt nó được. Thì cái tu thiền của mình nó là mình phải tu tập từng ngày từng giờ từng phút. Mình thấy có những người mà tự nhiên đụng đến người ta không có sân hận là ta buông dữ lắm, ta buông xả, ta quán chiếu. Còn mình ha, đụng chút mình nóng giận, đụng chút nóng giận là ngày nào mình cũng tưới vô hết. Nên tôi rất là thương, tôi rất là thông cảm những người mà lái xe, mình phải nói là rất là thông cảm. Bây giờ lái xe đi ẩu lắm, hẹn như chiếc xe ta nó bán vô đầu, mà vô xanh thấp nhẫn làm gì có giờ lúc đó. Lúc đó bấm còi, lúc đó trợn mắt là mình thấy. Và khi mà chúng ta làm như thế là mình tưới hạt giống vào, tưới nước thêm. Bằng chứng nhất là xưa ông Quang mà ông đi với tôi mới đầu lên đi, mới có mấy tháng thấy miền khô à. Bây giờ tôi đi tôi ngồi ngẫm tôi sợ luôn, nó làm như lửa nó hực hực ra vậy. Bởi vì ngày nào cũng đi á, xe cộ nó cứ băng qua băng lại, rồi ông cũng băng theo luôn. Ở đây mình thông cảm để mình chia sẻ thôi nha, để mình chia sẻ. Trên cái duyên á, cái duyên mà chúng mở yên chỗ là cái hạnh phúc, phải nói là rất là hạnh phúc. Còn chúng tôi mà đi làm Phật sự nó gia duyên nhiều mặt nữa, nó cũng có phước, cũng có công đức nếu mình biết cách tu. Mà còn biết cách tu thì mình bị lỗ, ngày nguyên ngày nó bị lỗ à. Ở đây đại chúng thấy là những người mà tài xế mà ta tu được á là cả một vấn đề à. Nên bây giờ là ở đây có rất nhiều tài xế mà làm Phật sự phải chia ra, ở đây có 4-5 người là chia ra từng chút một chút, chứ làm một người làm được đó. Đại chúng thấy rất là kỹ thôi à, tưởng rằng mình cắt đứt rồi nhưng mà không phải vậy à. Mà nếu mà tâm mình còn một chút xíu thôi là mình cũng trở lui cái cõi này, chịu những cái điều đau khổ à. Cho nên người cái người tu thiền mình là không phải là ăn một bữa là no, mà phải ăn nhiều bữa. Cho nên á, trong kinh Đức Phật nói cái người nào mà thọ mạng nhiều chừng nào mà biết tu là cái phước của người đó. Thọ mạng nhiều, thọ mạng, thế thọ mạng nhiều không phải mình hưởng dục thì cái phước mà nó tổn, để chúng hiểu không? Mà còn cái người tu mình thọ mạng nhiều chừng nào á, thì cái công đức mình nó tăng trưởng nhiều chừng đó. Nếu mà nó biết tu, biết làm Phật sự, biết chuyển hóa cái tâm, nó lợi ích chỗ đó. Nên mình tại sao mà Đức Phật nó phải phòng hộ thân á, phòng hộ thân để cho mình tu tập, để cho mình trưởng dưỡng, chứ không phải phòng hộ tâm để mình ăn mình ngủ rồi nó khác. Nên để chúng thấy một ngày mình tụng kinh sám hối, một ngày mình ngồi thiền là không phải là chuyện đơn thuần. Ông vua mà thượng trị hoàng đế trong làm sao ông được nửa ngày thôi là ông mừng, ông vui lắm. 100 năm thoát qua liền nhanh chóng, kiếp vô thường mạng phóng, mạng sống phôi phai, sao bằng nếp sống tăng già, thông dong nhàn nhã, ít ra cũng được nửa ngày. Ông nói trong nửa ngày được, mà để chúng thấy mình cá một sư đoàn ngày luôn. Đại chúng thấy chứ mình ngồi thiền mà tôi thấy là đại chúng mà ngồi mà yên tĩnh là mình thấy cả một cái từ trường, một cái năng lực. Tại vì tôi tu 20 mấy năm tôi cảm được Khi mà tôi kiểm thiền tôi thấy đại chúng mà ngồi yên mà thẳng nó có một cái năng lượng lớn lắm. Còn mà hôm nào mà quân mà quân ta lớp chết lớp sình thiền ta lớp lũng lớp hư là thua luôn. Là mình kiểm thiền mình cảm thấy là ngày nay là thua rồi. Đại chúng mình bị lỗ vốn hết. Lúc đó là ngày nay mình lỗ. Mà còn đại chúng mà ngồi thẳng đứng hết là hôm nay mình thọ 1000 lượng vàng ròng cũng đủ. Còn hôm nay mà chúng ta mà ngồi mà cứ gì xong hết, ai cũng gì hết, buông súng đầu hàng là một giọt nước cũng tiêu. Cho nên cái tu nó quan trọng lắm. Cái quy trình của mình nó học nó không có gì hết, mà cái quy trình nhất là 7:30 và 3 giờ sáng, cái giờ đó là cái giờ quyết định công phu, mà cái giờ đó để thành Phật tác tổ. Đại chúng thấy là tôi tổ chức 3 ngày tu mà bây giờ toàn nước Việt Nam họ sôi sục luôn, mà trong đến cái ngày họ lên đạo tràng nào cũng hăng hái điện thoại liên tục. Rồi con chuẩn bị hết rồi, gia đình con ông kia con ổng là 2 tháng 9 nè, con ổng là 2 vợ chồng già tôi giảng ở Long An á, là hai con ổng là cho 2 chồng 2 cái vé đi du lịch Singapore, mà 2 chồng suy nghĩ 3 ngày 3 đêm luôn, bây giờ đi Singapore hay là đi lên chánh thiện, rồi cuối cùng bỏ 2 cái vé đó lên đây, thấy không? Cái nghĩa là ta quyết chí là 3 ngày thôi để mà tu tập, để mà chuyển hóa. Huống chi mình cả một đời luôn, là mình biết là đời trước mình gieo cái nho này tốt lắm, thì bây giờ cái quả nó chín mùi, mình mới trở thành một cái con người xuất gia thực thụ. Thấy mình thấy là cái gì đâu, nhưng mà rất là giá trị. Mà mình may mắn rằng mình ra đời, mình gặp được chánh pháp, gặp được hòa thượng, và gặp được cái môi trường tu tập để chuyển hóa. Ở đây là tôi là thầy Bảo Tú qua nhiều cái nghịch duyên nghịch cảnh lắm, nhưng mà giống như những cái lợn sóng lên rồi xuống, lên rồi xuống. Và có những lúc thăng, những lúc trầm mà chúng ta cũng đều vượt qua hết. Nếu mình có tu tập, có cái sự mà chuyển hóa lớn, thì cái gì nó cũng qua hết đó. Còn thôi là chúng ta bị bức. Ở đây nói nè, không khéo thì chúng ta trở lui lại những cái khổ đau như những cái ngày thường. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua bài kệ thứ 9. Nguyên hầu đắc ly thọ, đắc thoát phục thú thọ, chúng nhân diệt như thị, xuất ngục phục nhập ngục. Tức là ở đây gì? Nguyên hầu là gì? Nguyên hầu là gì? Chữ Hán. Nguyên hầu là con khỉ. Đắc ly thọ là gì? Đắc là được. Tức là con khỉ này nó có một cái cơ hội rời khỏi cái cây. Có nghĩa là mình ngày xưa mình ở ngoài đời mình cũng giống như những con người khác. Mình cũng đang ở những cái ngọn cây tham ái và vô minh. Nhưng mà mình bây giờ có những một cái cơ hội nào đó, mình được một cái duyên may mắn là mình rời khỏi cây đó, cái mình trở đến thiền viện, trở thành một người, một tăng sĩ tu tập. Nhưng mà không khéo thì sao? Đắc thoát phục thú thọ là vừa mới thoát ra khỏi cái cây này thì lại nhảy vào một cái cây khác. Ở đây tôi nói chuyện ngoài đời trước, có những người họ sống với người bạn đời của mình, họ sống một thời gian họ chán quá, cái họ làm một cái đơn ly dị xong được 1-2 năm, cái họ tìm cái người khác, họ tưởng rằng tìm người khác là được sung sướng, là được hạnh phúc. Nhưng mà khi họ tìm cái người khác rồi thấy cũng giống như vậy thôi, rồi bỏ cái người đó họ tìm người khác. Tức là Đức Phật dạy là bỏ cái cây này tìm cái cây khác. Nhưng mà vì tâm mình chưa ổn, tâm mình chưa được bình an, thì bây giờ mình tìm cách mấy rồi nó cũng được hạnh phúc gì hết. Thì cái người xuất gia mình cũng vậy, rời cái cây vô minh ái dục ở ngoài đời, mình vào cái cây này thì không khéo, mình không khéo tu tập thì mình lại trưởng dưỡng những hạt giống khác, những hạt giống tật đố, những hạt giống ngã mạn, những hạt giống vô minh. Và những cái hạt giống này chính là bỏ cái cây thế tục vào cái cây xuất gia rồi mà chúng ta không thấy được điểm đó. Thấy không? Khó lắm chứ phải dễ. Danh nào lợi nào đắc thoát rồi đủ thứ mặt hết. Chúng ta phải có một cái nhìn sâu lắm, quán chiếu thật sâu để chúng ta không bị rời khỏi cây này qua rồi cây khác. Đức Phật nghĩa là chúng nhân diệt như thị, tức là người đời cũng như vậy, ra khỏi ngục tù thì rơi trở vào cái ngục tù khác. Tức là bỏ người này tưởng rằng sống được hạnh phúc, tìm người khác hạnh phúc hơn, nhưng mà cuối cùng là cũng được hạnh phúc gì hết. Bây giờ bản chất là gì? Bản chất nó là khổ đau, bản chất là vô thường, bản chất là biến dịch. Đức Phật dạy cái gì vô thường, cái gì biến dịch thì đem đến khổ đau, kể cả thân năm uẩn của mình. Thấy không? Thì như vậy bây giờ chúng ta cố gắng như thế nào đó ra khỏi ngục tù này rồi, thì chúng ta ráng cố gắng tu tập để đừng vào trong ngục tù này nữa, cái điều Đức Phật mong muốn. Chứ không phải là chúng ta có một cái nhân duyên chúng ta vào đây rồi thì chúng ta lại chìm trong cái biển khổ tiếp tục nữa. Đức Phật mong muốn điều đó. Đức Phật mong muốn mình như thế nào đó vượt thoát cái ngục tù ba cõi. Đức Phật tức là dạy cho các hàng đệ tử làm như thế nào đó để vượt thoát ba cõi. Bài kệ thứ 10: tham ý quy thường lưu, tập giữ kiêu mạn tinh, tư tưởng ỷ danh dục, tự thú vô sở kiến. Tham ý có nghĩa là ý của tham dục. Thường lưu là một cái dòng sông nó chảy mãi không dừng. Thì đây Đức Phật nói là cái tâm ý tham dục của mình nó giống như một dòng sông nó chảy mãi không có dừng được. Trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói là giống như là một cái ngụm nước biển, mình càng uống càng khát nó không có thỏa mãn. Mình làm như thế nào đó để mình chuyển cái hướng là cái ý mình về khát ái về một cái gì đó, thì mình chuyển hướng đến cái con đường tu tập, thì mình trở thành bậc thánh cũng là cái nhân duyên này. Còn khéo là giống như một cái dòng chảy nó cuốn trôi hết tất cả. Thì chúng thấy thì sao? Trong kinh Tứ Đàm Chương ai thuộc không? Giống như một khúc gỗ trôi ở bên sông, nếu mà nó không tách bên này, không tách bên kia, nó là gì? Nó trôi ra biển. Tức là biển đại giác. Tức là đừng có dính ở đâu hết á. Tâm tùy muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật sâu xa, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo, kể tổ đầy ma đó. Phải không? Cho nên là ở đây Đức Phật nói là cái tâm ý tham dục mình nó chảy mãi giống như một cái dòng sông cuốn trôi hết tất cả. Tập gì gì? Tập là thói quen, là tập khí nơi cùng với kiêu mạn. Có nghĩa là có những người thích cái này, có những người thích cái khác, nhưng mà khi mà chúng ta thích một cái điều gì đó, cái tâm kiêu mạn mình nổi dậy. Chẳng hạn như có những người họ tu tập rồi, nhưng mà họ vẫn còn một chút xíu về tập khí. Chẳng hạn như tập khí hút thuốc, tập khí uống rượu, tập khí cái này cái kia đó. Mà khi mà được gì, được người ta giáo dưỡng, người ta hướng dẫn rồi, người đó cũng chịu bỏ. Mà chính cái điều đó là có một cái tâm kiêu mạn nằm trong cái đó. Đức Phật dạy đi kèm theo mình thấy được. Chẳng hạn như mình có một cái tật gì đó đi, thì được người lớn ta nói mình đừng có làm gì, đừng làm gì. Nhưng mà cái tâm kiêu mạn mình nói vậy mình chịu, mình không có chịu chấp thuận mà đi theo một cái lộ trình đó, mình không có chịu buông xả về cái thói quen, về cái tập khí của mình, thì tức khác là mình giống gì? Phật nói đó là tập khí, là thói quen. Mà không những đời này mình quân tập, mà cái tập khí là nó quân tập từ vô lượng kiếp. Lạ như một điều gì đó. Cho nên chúng ta phải khéo được cái điểm này lắm. Tư tưởng ỷ dâm dục, tức là những cái mong cầu nhận thức của ta đều được tô điểm theo màu sắc ái dục. Tức là gì? Tức là chẳng hạn như là chúng ta gặp một cái đối tượng nào đó về nhà, cái mình tưởng tượng là thêm, mình tô vẽ, mình tưởng tượng giống như là hằng nga giáng thế, rồi tiên mà giáng trần, thật ra không thấy gì hết. Ở đây Đức Phật nói là khi mà chúng ta ghé vào, chúng ta nhận thức, là chúng ta về, chúng ta tưởng tượng mắt làm sao, mũi làm sao, miệng làm sao, lông mày sao, là tưởng tượng. Mà ở đây là chúng ta phải trực diện, trực thẳng để mà quán chiếu về thân phận của kiếp người như thế nào đó, thì mình mới hóa giải đi cái nghiệp lực từ nhiều đời của mình. Cái này hay lắm nha, càng học mình càng thấy hay. Phú là chê, vô sở kiến, tức là vô sở kiến là không thấy được, tức là tự mình chê mình không thấy được sự thật. Tức là tự mình bích lấp cái chỗ thấy biết của mình. chi lắc mà không thấy được sự thật là bên trong nó là gì, bên trong nó là gì. Thì trong cái tinh thần của kinh A Hàm, Đức Phật quán chiếu là bên trong nó cũng không là một cái gì hết, nó là những cái gì mà ô uế bất tịnh của con người, nó kết tụ thành cái thân năm uẩn này. Mà nếu mà chúng ta không khéo quán chiếu á, thì mình tự mình che đậy, mình tưởng thân phận mình là đẹp, thân phận mình là tốt lành gì đó, còn mà chúng ta quán chiếu thường xuyên thì chúng ta không bị bị nó dẫn dắt. Cho nên nó trong di biểu học nó có tới năm tâm hành thường xuất hiện cùng nhau, gọi là tâm sở biến hành, mà trong đây gọi là vô sở kiến là không thấy. Một là gì? Một là xúc, hai là tác, ba là thọ, bốn là tưởng, năm là tư. Xúc có nghĩa là chúng ta hoặc là tiếp xúc, hoặc là xúc chạm. Tác là chúng ta tác ý đến, rồi cảm thọ, cảm thọ rồi chúng ta về chúng ta tưởng tượng. Tư là gì? Cố nắm giữ cái đối tượng đó để mình hình thành là chấp vào cái sự ngã của mình đó. Thì chúng ta học tiếp vào cái bài kệ thứ 11. Bài kệ thứ 11: nhất thiết ý lưu diễn. Nhất thiết là gì? Nhất thiết là tất cả, ý là tâm ý. Tất cả dòng tâm ý nó chảy tràn ra mãi luôn, nó không dừng được. Cứ hãy bây giờ mình ngồi thiền đi, mình thấy đi, nếu mà chúng ta không có dừng được những cái tâm vọng tưởng mà lan man là hai thời, hai giờ đồng hồ ngồi thiền là chúng ta bị đốt cháy những cái tư tưởng nó lan man, nó lôi cuốn. Mà bây giờ mình ngồi thiền nó giống như là mình hình thành một cái thế trận để chúng mà có điều kiện ở anh em, tôi nói ngồi đời thôi nha. Hồi xưa ngồi đời tôi coi cái bộ Tam Quốc Chí tôi thấy siêu lắm. Siêu cái chỗ mà bây giờ nó gắn liền. Bây giờ trong cái Tam Quốc Chí là những vị mà những người mà ta làm quân sư như Khổng Minh, nó là phải là thông, ở trên là thông thiên, không? Ở dưới là họ phải là triệt vạn pháp, giữa là bình thiên hạ, tức là chiêm tinh bốc phệ cái gì ổng giỏi. Thì cái trận đồ của ông mà muốn mà thắng là phải nó kết hợp giống như một cái trận đồ. Ở đây đại chúng có, đại chúng ráng nha, ráng, tôi nói ráng ở đây khoảng 10 năm thôi, đại chúng mới cảm được. Thì như vậy mà khi chúng ta ngồi thiền buổi sáng hoặc buổi tối, mình phải nghiệm, mình biết là mình ngồi đây giống như một cái trận đồ. Bởi vì mình có xung quanh của mình gọi là sơn bao bọc lại, nó không cho những cái từ trường bị nhiễm, cái dục nhiễm nó rớt vào trong này. Cho nên là mình ngồi là thắng, là 80% là thắng rồi. Cái tâm ý của mình không có lan man nữa. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi ở nhà, ngồi ở chợ, ngồi ở đình, ngồi ở quán cá nào khác á, nó tâm mình nó lan man liên tục. Mà bây giờ mình ngồi chút là nó định chiếu kiến vào thẳng vào cái chỗ đó để mà chúng ta tu tập chuyển hóa. Thì bây giờ mình ngồi là nhờ một cái bức đồ, nó là một cái thành trì kiên cố để bảo vệ cái sự sống còn cho mình tu tập để mà chuyển hóa. Cho nên là để chúng thấy là cái chỗ nào mà những người mà những bậc mà đế vương mà có cái mạng đế vương á, người ta trụ ở chỗ đó, thì đa phần một cái đất nước nó sanh ra những cái hào kiệt tuấn kiệt, những cái người giỏi tài ba lỗi lạc, thì nó phải sanh ra một cái chỗ phương hướng, một cái định vị, một cái môi trường, thì chỗ đó mới có người tài ra. Cho nên bây giờ mình ở được ở cái chỗ này là tôi nói là quá lý tưởng. Để chúng không có hiểu cho mình ngồi lên, mình ngồi giống như mình xìu xìu cho có ngồi thì chắc chắn là mình thua. Còn đây mình ngồi là mình thấy là bao bọc giữa mình ngồi thấy mình ngồi chính giữa trung tâm này. Lúc này mình dụng công mình tu tập để cho cái tâm ý mình nó không còn lan man nữa, mà nhờ mình kết hợp rất nhiều yếu tố về môi trường, về con người. Mà tao nói là gì? Một là gì? Ai biết không? Một là gì? Gọi là binh pháp á. Ở đây học binh pháp chưa? Binh pháp Tôn Tử. Binh pháp Tôn Tử là một là gì? Một là thiên thời, hai là địa lợi, ba là nhân hòa. Thiên thời là gì? Thiên thời là cái môi trường mà nó thích hợp, nó cũng không có nóng quá, nó cũng không có lạnh quá. Địa lợi là mình ngồi cái chỗ này là sơn bao thủy bọc, nó là một cái trường lưu mà khí thiên nó tụ về rất là đầy đủ, tạm gọi là như thế, địa lợi, thì còn một chút xíu nữa nhân hòa, nếu mà đại chúng hòa hợp có một cái tâm hướng đến con đường làm Phật thì bản đảm tu là tức khắc có kết quả. Còn thôi là mình tu đây là rất là uổng phí. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều, mà khi mà chúng ta đến một cái môi trường, một cái chỗ nào đó, thì nó làm, ban đầu nó làm cho mình, nó làm trở ngại nhiều mặt lắm, bởi vì cái phước lực mình nó chưa có đủ để mà chúng ta trưởng dưỡng trong cái môi trường này. Nó làm cho mình bức xúc, nó làm cho mình nhiều khi muốn bỏ đi. Nhưng mà mình kiên định một thời gian, mình làm các việc thiện pháp, mình phát nguyện một chí hướng lớn, thì tức khắc mình ổn định lại, ổn định cái định vị để bắt đầu mình đi lên. Nên bữa hỏi nói thầy hồi đó là thầy trò mình ở thì nhà tôn, xưa đừng nói nhà tranh vách lá, nữa nhà tôn mà vách cũng tôn luôn, mà người ta đến y y, mà sao bây giờ không thấy nó, ông yên chí. Bây giờ mà khi mình xây xong hết rồi, toàn là những người có phước lực đến, lạ một điều. Hồi xưa là nhà tôn đất tôn thì toàn là những người là người gì đó mà không có đủ phước rồi đến, là con quả chơi chơi đi. Mà khi mình hình thành xong rồi, những người có phước lực là đến là trụ, họ tu tập, họ dưỡng dưỡng, để họ chuyển hóa, là họ thăng, họ đi lên, tâm ở hướng thượng. Mà đại chúng thấy tôi kết hợp, tôi làm nó hài hòa, ai đến tôi nói, ồ ông học phong thủy đâu, nó học phong thủy gì, tôi ngồi phong thủy đâu tôi biết, ai cũng hỏi tôi gì hết đó. À, tôi sắp xếp làm sao như thế nào đó cho cái khung cảnh hài hòa, bởi mình tu thiên mà. Mình đến đây một cái là cái tâm tư, cái phiền não, cái vụt dục vọng điên cuồng mình. Cho nên nói thẳng một điều, tôi đi ra là tôi thấy cái tâm tôi khác, mà tôi về tôi thấy cái tâm tôi khác, bình ổn. Dầu cho bao nhiêu sóng gió nó đến mà mình trụ đây nó cũng bình ổn hơn, thấy không? À, cho nên tôi nói là đại chúng có điều kiện mình vào thấp á, hay lắm. Mà chính cái điều này nè, tôi ở Thường Chiếu Trúc Lâm nhiều rồi, mà tôi nhập thất rất là nhiều, nhưng về đây chưa nhập được. À, đại chúng thông cảm là tôi báo tin là cái thất ở tôi xây hai cái mà vừa xong là tôi thấy vào. Tệ lắm là 3 tháng, tôi sắp xếp ổn nữa đó, tệ là 3 tháng hoặc là 6 tháng. Bữa hôm qua tôi bàn thầy Bố Tú ráng coi giùm tôi, vì tôi biết là môi trường này mà nhập thất là lấy lời vốn luôn. Tôi nhìn, tôi đến tôi nhìn địa thế, đại chúng thấy là tôi thấy tôi thường thường nha, mà tôi đi đến đâu là tôi hay nhìn ngó lắm. À, cái chỗ này làm sao, đất địa làm sao gì kia. Hồi xưa mà tôi về đây mà tôi thấy ra gì tôi bỏ liền. Hồi xưa là tôi chuyên đi, thì chị Trúc Lâm là hay kêu tôi đi coi những cái vùng đất nào mà nó thích hợp cho người tu thiền. Hồi xưa là anh Lâm Đồng đi khảo sát suốt luôn, mà thấy chưa có thích hợp. Đủ duyên là hòa thượng nhận miếng đất này về giao cho tụi tôi, về tôi thấy tôi giật mình liền, khí nó khủng khiếp luôn. Mà cái này là ngày xưa là ai coi mà là bà Phong Thần Bản, có coi chưa? Hả? Chưa coi hả? Ông Khương Tử Nha mà ông lập cái bản Phong Thần là nằm cái chỗ, cái địa thế như thế này nè. Khương Tử Nha coi chưa? Mẫu chuyện đó. Đến đó lập Phong Thần Bản là cái địa thế, cái núi non, cái rừng, cái con người như thế nào đó lập lên, chứ phải chuyện ngày xưa mà lập quốc, mà lập kinh đô, chẳng hạn như là vua Lý Công Quẩn mà dời đô, không phải là muốn dời dời đâu. Dời ra cái thành Thăng Long là các nhà phải coi hết những cái phong thủy tinh tú, con người đủ mặt hết. À, nó phải hài hòa thì đến mới làm ăn được. Thì đây mình không có nói làm ăn, mà mình nói cái sự tu tập thôi, mà cái sự trưởng dưỡng thôi. À, cho nên... Cái đoạn này quá, cái kinh này tôi nói là quá hay nha. Cái kinh này phải nói là Đức Phật dạy. Bây giờ chúng ta học qua các phần nhất thiết ý lưu diễn rồi, thì ái kết như các đàn. Kết là cái nút thắt. Kết á, như bây giờ mình lấy một cái sợi dây mình thúc, mình cột, mình rút lại cái dây thúc vậy. Giống như cái nút mà nó thúc chặt lại. Các đàn là gì? Thường gọi là các đàn á, chúng dịch học chữ Hán chưa? Các đàn là sắn bìm, là cái dây leo. Cái nghĩa là mình, cái tư tưởng mình mà đại chúng thấy một ngày mà mình không có tu tập, mình không có đọc sách, mình không có xem kinh, mình không có quán chiếu á, thì cái tâm ý mà nó lan mà nó nghĩ đủ thứ chuyện, thì nó giống như là khi mình tác ý, mình khởi một cái niệm nào đó, thì nó giống như một cái sợi dây leo, nó quấn vào cái thân năm uẩn của mình, quấn ngày nó quấn một chút. Bài kinh này quá hay luôn, phải nói là tuyệt chiêu luôn. Học qua cái bài kinh này xong là bảo đảm là tu, chúng mình tu chứng đạt hết, tôi nói thiệt, bảo đảm luôn. Bài kinh này quá là tuyệt luôn. Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh mình thấy. Như vậy đây, ở đây Đức Phật dạy, một khi mình khởi một cái niệm bất tịnh, một cái niệm về khát ái, một cái niệm về dính mắt, là giống như một cái nút nó thắt lại một chút. Rồi khi mình khởi một cái niệm khát ái thì mình tưởng tượng mình bám víu vào á, thì giống như một cái dây leo nó cuốn mình vào. Để chúng thấy trồng cây biết nè, dây leo một thời gian mà không chặt đứt cái gốc nó thì cái cây nó khô chết. Mà cái tư tưởng bất tịnh mình cứ giấy mãi thì giống như cái dây leo hồi chết là mình tu nữa. Có những người đến xin trình tôi, thầy con tu chán, chịu hết nổi rồi, giờ con muốn tu nữa. Cái đời sống tâm linh bữa nay con thấy nó sao đâu á, là chính cái điều đó là gì, bị những cái dây gọi là sắn bìm hằng ngày nó leo một chút, leo quấn kín mít luôn, mình thở không được, mình không có thấy bầu trời trong xanh, mình không thấy là con đường nào đem đến mình hạnh phúc, mình không thấy được con đường nào an vui, mình không thấy được con đường nào là giải thoát, mình thấy trước mặt mình nó mờ và mịt, không có lối thoát, bởi vì bị sắn bìm nó leo. Thì bây giờ mình làm như thế nào đó nữa, mình chặt đứt sắn bìm, có nghĩa là mình đừng có dấy những cái vọng tưởng nó lan man, vậy thôi, đơn giản. Cho nên là chúng ta phải làm gì? Đọc sách, xem kinh, rồi tu tập, rồi quán chiếu, trợ duyên cho mình. Thì đây bây giờ mình muốn mà cắt đi những cái sợi sắn bìm dây leo thì phải làm gì? Duy tệ phân biệt kiến, hay không? Chỉ có tệ giác mới có thể thấy và có thể phân biệt được đâu là con đường đem đến hạnh phúc và đâu là con đường đến khổ đau. Chỉ có tệ giác thôi. Khi mà tệ giác mà bừng lên một cái là chiếu phá hết tất cả thân tâm về vạn pháp. Đức Phật nói chỉ có tệ giác ông bừng lên thôi, Chỉ có khi nào mà tệ giác ông phát khởi thì những cái nghiệp chướng vô minh ông mới tàn lụi chuyển hóa, hay không? Chỉ có tệ giác mới có thể thấy và phân biệt được cái gì đem đến cho mình khổ đau và cái gì đem đến cho mình con đường niết bàn. Đây là đường thế gian, đây là đường niết bàn, tùy theo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Cái gì là con đường đến thế gian? Vọng tưởng điên đảo. Cái gì là con đường đưa đến niết bàn? Tu tập thiền định. Mà chỉ có những bậc trí mới thấy được, bậc trí mới thấy được là đây là con đường, mai kia mình đem đến cho mình hạnh phúc và cho người khác hạnh phúc là nhờ cái con đường này. Còn cái con đường thế gian nó bấp bênh, nó khổ sở lắm. Giàu cho mình là đại gia, là tỷ phú cũng không có xóa hết những cái nỗi khổ của con người. Mà chỉ có con đường này thôi, con đường này thôi mới có được. Thì lúc đó mình mới hăng hái mà tu tập. Đó là chúng nhớ điểm đó nha. Năng đoạn ý căn nghiêng, năng là có thể đoạn trừ cắt đứt, căn nghiêng là nguồn gốc của tâm ý. Thì khi mình quán chiếu như thế rồi đó, thì mình phải đặt một cái dấu hỏi. Hỏi gì? Tại sao mình đi tu? Ai bảo mình đi tu? Vậy chí nguyện đi tu của mình là gì? Thì mình mới cắt đứt được những cái dòng tâm thức điên đảo, mà dùng cái từ gọi là vọng tưởng. Tôi nói một điều là đại chúng mà khi mình đến thiền viện mình xuất gia là không phải một sớm một chiều, mà ngày nào mình cũng gieo hạt giống. Tôi lớn lên tôi phải đi tu. Khi mình nói mình phát một cái lời đó hoặc là một cái ý niệm là tôi lớn lên tôi phải đi tu là hạt giống nó rớt xuống. Chiếc xe mà 7 chỗ nha, mà đổ nửa lít vô chạy không được, chạy đường ngắn lắm. Mà chiếc xe 7 chỗ là phải tôi đi tôi biết phải đổ 10 lít xăng. Chạy con đường dài á, trường đồ là phải chạy đổ lít xăng nhiều lắm. Thì một hạt giống mà nó rớt xuống nó nằm đó, phải đủ nhân duyên, đủ thời tiết thì hạt giống lại lên, nó đẩy mình vô thiền viện tu. Mà vô đây cứ bất mãn đại chúng á, thôi có một ngày nữa mình về nhà mình tu, hoặc là mình không còn đời sống của người xuất gia nữa, thì mình vừa giấy một cái điểm lên thì nó rớt xuống, nó không rớt xuống. Đủ nhân đủ duyên làm cho mình bệnh hoạn, làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình buồn khổ gì đó, đẩy mình ra không tu nữa, dễ thôi. Mà bây giờ mình thấy được cái con đường này rồi thì mình mới cắt đứt được cái duyên mà bám víu vào cái con đường khát ái vọng tưởng. Đơn giản vậy đó. Cho nên mình tu là phải có một cái chí nguyện. Chí nguyện ban đầu mình là gì? Thì bây giờ mình lập nguyện mình đi. Xưa ai bảo mình đi tu? Cha mẹ đâu kêu mình đi tu, phải không? Khi mình có cái sự quán chiếu đó như thế rồi thì con đường mình đi rất là vững chãi. Đó. Bài kệ thứ 12: Phú tùng ái nhiễm trạch, phú tùng ái nhuận trạch, tư tưởng quy tư mạng, ái dục thâm vô để, lão tử thị dụng tăng. Tức là chúng ta học thêm hết cái phần kệ đi, và chúng ta nghĩ ở đây nói nè: phú tùng ái nhuận trạch, tức nghĩa là dòng ái dục kia thấm vào trong dòng sông tâm thức của mình. Tức là không phải thấm ngày giờ, mà nó thấm từng giờ chút một chút một chút. Giống như cái giọt nước vậy không? Giọt nước nó rớt nhỏ nhỏ cái nó tràn ra ly. Không phải là tự nhiên là nó tràn ra ly, mà cứ ngày một chút mà thấm sâu vào. Thì mình tu tập, mình quân tu, nó cũng ngày thấm một chút cái công đức. Cái nước công đức mình tu tập, mình tụng kinh, mình sám hối, mình làm các việc thiện pháp, ngày nó cũng nhỏ một giọt xuống. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa điều ác do chấp chứa dần dần. Như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí mà chứa thiện pháp thì do tích chứa dần dần chút chút. Cái tâm mình coi thường người ta khác, cái tâm mình ngã mạn, cái tâm mình cống cao thì nó cũng giống như những hạt nước nhỏ. Mà khi mà cái phước mình hết rồi thì nó, cái mạng mình nó đến, nó làm cho mình bức xúc, nó làm cho mình khổ sở, nó làm cho mình cái gì đó mình tu không được. Đại chúng hay khéo, tâm mình phải mở hết rộng để đón chào một cái mùa xuân mới. Mình là vào con đường này là mình giống như một cái người mới, hoàn toàn là mới hết, mình không có làm một cái gì hết. Thì đại chúng mình tu mới được. Cái bài tôi thấy là cái bài kinh này quá hay nha. Phải nói là quá, rất là hay. Đó, cứ một giọt nước. Cho nên mình vào đây á, tôi nói mình vào đây mà ai mà chịu khó tu, ai mà chịu khó công quả, ai mà chịu khó mà tạo dựng lên một cái tịnh độ nhân gian, là mình vào đây là mình kiếm lời không à. Cái gì cũng lời hết á. Cái chỗ nào cũng là toàn là thiện pháp không, ở đây không có gì mà ác pháp á. Ngày mình thấy một chút. Và khi mà mình nhỏ một ngày một chút, nó giống như cái áo giáp gì đó. Và có một lúc nào đó cái ác nghiệp mình từ vô lượng kiếp mình tạo, bây giờ nó chín mùi, quả nó tác động đến. Thì nhờ cái áo giáp thiện pháp hàng ngày mình tích chứa, mình mới đánh bạc qua được, thì con đường mình bắt đầu đi tiếp. Những người tôn hành giả đã bị nạn là có Bồ Tát Quan Âm kế bên. Trên con đường mình đi tu là tại sao mình đặt là tôn hành giả, mình giống như tôn hành giả vậy, để chúng hãy nhớ điều đó. Phước lực mình đủ hay không, đi hết cái con đường này không, là mình phải tích chứa từng chút từng chút. Mà Hòa Thượng Tuyên Hóa nói sao, ông nói là mấy chú mà vào trong chùa phải khéo dữ lắm, nước xài phải khéo, điện xài phải khéo, cái gì cũng khéo, cái gì mình cũng coi giống như là nhà của mình, chứ đừng có nghĩ cái này của ai đâu á, xài là nó phí, nó hao quá, thì cái phước mình nó giảm một chút, giảm là mình hay. Rồi mình tu là mình gặp những cái trắc trở, những cái nghịch cảnh đến quá giảm được. Đó gọi là gì? Tức là càng ngày càng thấm. Nó hai chiều. Một là thiện pháp nó thấm, hai là ác pháp nó thấm. Như bây giờ sáng dậy mình thấy không? Mình đi vòng cái mình quét rác cái gì, cái đó cũng là thiện pháp. Để mình tô điểm cho cái thiền viện này nó sạch sẽ, nó thoáng mát. Rồi mình về cái mình nằm thôi, mình đọc sách hay mình ngủ gì nó cũng được, nhưng mà nó không đúng. Bởi vì sao? Nó không có đúng pháp. Để chúng mới hiểu điều đó. Cho nên mình tùy thuận với chúng á, là tự nhiên mình chắc tăng trưởng phước lực. Chúng sao mình vậy thì mình tăng trưởng phước lực. Cho nên bữa tôi đã nói cho một vị thầy ra thất á, mình vào thất là để mình tập sự. Khi mình ra ngoài thất rồi đó thì mình trở thành một cái con người khác. Mà con người khác là gì? Là con người tùy thuận với chúng. Ở đây ai mà tùy thuận với chúng là người đã thành tựu à, chứ không có gì hết á. Và khi một ngày nhỏ một chút, một giọt rồi đó, thì những tư duy mong muốn và nhận thức lớn lên và vấn vào nhau, và nó kết tụ thành hạt giống ngã mạn, tống cao, tật đố, ích kỷ, từ đó nó tăng trưởng lên. Ghê không? Mình thấy cái hình ảnh Đức Phật nó dẫn, Đức Phật dẫn dụ là y như là mình thấy giống như cái bản đồ để trước mặt mình vậy đó. Tu đâu có khó đâu, thấy không? Giống như một cái bản đồ mà Đức Phật đưa ra cho mình, một bản đồ, một cái chiều dài bản đồ. Từ đây mà đi về thành phố phải qua cái trạm nào, qua trạm nào, quá giải hay sao vậy đó. Rất là dễ tu nhưng khó. Ái dục thâm vô để, ái dục sâu mà nó có đáy. Ghê không? Không có đáy. Giếng còn có đáy, sông còn có đáy, biển nó khi còn có đáy, mà cái ái dục là không có đáy. Do không có đáy cho nên lão tử thị dụng tăng, tức là do ái dục mà già và chết đến rất là mau. Đây, chỗ này học tế nhị chút rồi, bây giờ mình học qua luôn. Đại chúng thấy là cái người mà tu tập đó, họ nhìn tuổi cũng được. Bởi vì cái cây nó có khô, mà người nào mà chạy theo về khát ái về cái con đường này, cây bắt đầu nó khô dần, khô dần nó tớt, nó teo, cây nó chết. Điển hình như trong lịch sử Việt Nam là ông vua gì biết không? Vua Lê gì? Lê Long Đỉnh, đúng không? Ông dính mắc về cái này, ông bị tâm, ông bị ô nhiễm, thân bị ô nhiễm, cho nên mới bao nhiêu tuổi cũng chết, khô và chết. Nên mình thường thường mình thấy mấy ông vua ít sống thọ lắm, ít lắm, hiếm lắm. Như ông vua Càn Long thì ổng là phải nói là đệ nhất thọ, tám mấy tuổi mới chết. Người ta phần là năm mấy, bốn mấy, hai mấy. Có người thì mười mấy là mất rồi. Vì sao? Do ái và dục, già và chết đến rất là mau. Già chết giống như cái cây mà nó hết nước. Còn mình tu tập là mình tăng trưởng tất cả mọi cái, giống như cái cây mình nó bị, mình hàng ngày mình tưới tẩm về cái nước, nước từ bi, nước trí tuệ. Cái cây mình càng ngày càng lớn, càng phát triển, để mình thể nhập pháp thân tròn đủ, Nên tại sao mà những người tu mà ta để xá lợi đồ này đó, có lý do, phải không? Đó, Lão Tử Thị Dụng Tăng.
Bài kệ thứ 13, sở sinh chi bất tiện, đảng dụng thực tham dục, dưỡng quán ít khu chuẩn, ngu nhân thường cách cách.
À, bài kệ thứ 13, 12 là bây giờ bài kệ thứ 13 là gì? Sở sinh chi bất tiện.
Những cành nhánh sinh ra không bao giờ chấm dứt.
Tức là nếu mà mình vọng tưởng, mình điên đảo, mình suy nghĩ về vấn đề đó mãi thì bắt đầu nó sanh trưởng ra cành nhánh tu tủ đó hết, không có hình thù, không có hình thù gì nữa. Mắt thì kém, tai thì nó còn thính nữa, mũi thì ngửi nó có ra mùi gì nữa. Tức là cành nhánh nó mọc tu tủ hết, nó bám vào cái thân năm vững, rồi nó sanh ra những cái bệnh tật, sanh ra đủ thứ bệnh hết. Mà bây giờ có những cái thứ bệnh mà bây giờ chữa không được á, là cành nhánh nó sanh ra.
Đảng dụng thực tham dục, có nghĩa là được chăm bón và nuôi dưỡng bằng thực phẩm tham dục, nên cành lá của cây ái dục càng ngày càng vươn và lớn và đi xa mãi luôn.
Tức là dựng được, nên có những người mà dính vào chỗ này rồi họ dựng được, họ cứ đi theo mãi, giống như cái cành nó vươn xa vậy đó. Bởi vì họ nuôi dưỡng bằng gì? Bằng những cái thực phẩm về tham ái. Còn mình cũng nuôi dưỡng, mà may mắn rằng mình nuôi dưỡng thực phẩm về thiền định, cho nên gọi là gì? Lấy thiền làm thức ăn. Phải nói là quá tuyệt. Lấy thiền thức ăn. Nên mình ăn á, thấy không? Đã chúng thấy tôi ăn á, mấy đứa mà gần tôi nó biết nè. Buổi sáng là tôi ăn rất là ít, rồi buổi trưa, nhưng buổi chiều tuyệt đối uống một ly nước lạnh. Mà tại sao tôi vẫn khỏe? Tại sao tôi làm Phật sự rất là nhiều? Có những bữa là tôi giảng một ngày 3-4 thời, nhưng mà vẫn khỏe. Và tôi lấy thiền, tôi làm thức ăn, tôi lấy hơi thở làm mạng mạch của sự sống. Ở đây nè, còn mình là về mình lấy thực phẩm tham ái. Mà lấy thực phẩm tham ái thì nó có hạn, nó có mức độ. Còn mình lấy thiền, lấy hơi thở làm cái thực phẩm để nuôi dưỡng cái pháp thân huệ mạng. Cho nên cái người tu của mình là mình tính ra là phải nói là phước lực vô lượng vô biên, mình mới gặp được cái con đường này nha, con đường thiền tập, con đường chánh pháp. Không phải giỡn đâu nha, chứ không phải mình thường đó, mình thấy thường không phải đâu. Mình phải nói là cái duyên sâu lắm, phải nói cái duyên khủng khiếp luôn, mình mới bắt gặp được cái con đường tu tập về con đường thiền, để mà trưởng dưỡng, nuôi dưỡng cái pháp thân mình lớn mạnh. Đại chúng thấy một cái người mà quân tử đó nha, gọi là chánh khí quân tử, thì nói thẳng một điều ma quỷ thắng sợ nó chạy à, thì huống chi là cái người tu tập về con đường này nữa. Gọi là chánh khí quân tử thôi, chứ không có tu gì hết á, mà tâm họ ngay thẳng thôi đó. Mà huống chi là ngày nào mình cũng nuôi dưỡng bằng cái thực phẩm về con đường thiền tập đó. Một ngày mình cho ăn tệ lắm là cũng ba tiếng rưỡi bằng nuôi dưỡng bằng thiền tập, phải không? Đó, chưa kể là lúc mình ăn cơm ở trên quả đường mà tâm mình có chánh niệm đó.
Dưỡng quán ít khu chuẩn, ít là làm cho lớn lên, khu là đòi đất, chuẩn là gò mã. Ái dục nuôi dưỡng quán hận thành gò, thành đấm.
Tức là mình dính mắc vào cái này rồi nó sanh ra những cái niềm quán hận, hay vợ chồng con cái nếu mà không khéo tu, nó trở thành cái quán hận đời này qua đời khác, giống như gò, như nẫm, như gò mã gì đó, thành gò, thành đấm.
Ngu nhân thường cách cách. Ngu nhân là gì? Là người không có trí tuệ. Cách cách là miệt mài, là bận rộn đó, thấy không? Vì do cái duyên mình tạo đời trước, cho nên mình không được một cái con đường xuất thế. Cho nên ở ngoài chúng ta thấy có những người họ miệt mài, họ bận rộn suốt, cũng vì cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, rồi chút ít danh lợi, chút ít vậy thôi, buông xả không được. Nên bây giờ mình có một điều kiện, một chút xíu mình buông xả, thì mình ráng cố gắng như thế nào đó, mình đừng có bận rộn, bận biểu trong cuộc sống. Bận biểu bận rộn là gì? Tức là mình ở đây mà mình nghĩ mong luôn, không biết mai này mình làm cái gì, rồi mình tu tập làm sao. Đó là mình bận rộn miệt mài, đúng không? Đó. Bài kệ thứ 14,
Ti ngục thủ câu tỏ, tệ nhân bất vị lao, ngu kiến thê tử tức, nhiễm chướng ái thậm lao.
Thì chúng ta học qua cái phần này.
Thì đây Đức Phật dạy nè, câu là cái móc, cái câu này là cái móc bằng đồng hoặc là bằng sắt, tỏ là cái khóa. Tức là ở đây Đức Phật nói là khi mà mình vướng vào cái con đường này rồi thì nó giống như là cái gì? Nó giống như là một người bị cụm bằng đồng hoặc bằng sắt, cái khóa đó. Hay như mình đi ra đường mình thấy có một người bị còng, mình nói là người này bị còng, bị khóa rồi. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là tệ nhân bất vị lao, những người có trí tuệ không cho đó là những thứ kiên cố nhất. Còng khóa thì chứ cũng phải là kiên cố, mà cái gì là kiên cố? Ngu kiến thê tử tức, người không có trí, thê tử tức là vợ con, ý nói tới hệ lụy, ái tức là bị chặn đứng lại, nhiễm trước ái thậm lao là nhiễm trước là vướng vào và bị ô nhiễm, vướng vào ái dục mới thật là vướng vào thứ gông cùm kiên cố. Tức là ở đây chúng ta đọc ra rồi phải không? Tức là ở đây Đức Phật dụ như là mình bị người ta bắt, ta cùm mình lại, ta phá mình lại, thì cái người mà không có trí nó là người này bị là ở tù gì đó, thì người bậc trí nó nói cái này cũng chưa có là ở tù gì hết á, mà chính là cái gì ở tù? Nhà cửa, vợ con, tài sản, tất cả, thì cái đó mới gọi là cái gông cùm kiên cố nhất. Mà cái đó mà chúng ta không khéo, mà chúng ta không khéo buông xả, mà khi mà cộng tư nghiệp nó đến, nó chết rồi đó, thì chúng ta bị dính mắc và nó lôi mình từ kiếp này qua kiếp khác tiếp tục nữa, là tiếp tục luân hồi đó. Cho nên trong kinh Tương Bộ có một bài kệ, tức là một hôm các thầy tỳ kheo đi khất thực, gặp ông vua nước Kosala bắt trói một số người cùm cột xích, rồi những vị đó về trình với Thế Tôn. Rồi sáng rồi con đi khất thực là thấy ông vua Kosala bắt một số người trói cùm bằng dây kẽm, dây gai. Thì Đức Phật nói là trói như thế cũng chưa có chắc. Lúc đó Đức Phật nói bài kệ: bậc có trí nói rằng trói vậy không vững chắc, trói bằng sắt dây gai, kìm kịp bằng gỗ mộc. Đam mê các dục lạc, châu báu và trang sức, và tâm tư tưởng vọng hướng về con về vợ, bậc có trí nói rằng trói vậy thật vững chắc. Trói bằng vợ con tài sản, cái đó mới ghê. Đó là một cái gông cùm mà chúng ta bứt phá được. Nên là chúng thấy là ở đây mà có một số người mà có gia đình vợ con rồi đó, mà bứt phá mình đi tu thì trong nhà Phật nó giống như là mình một cái con cá mà ở trong lưới mình nhảy vọt ra, đúng không? Còn những người mà chưa có gia đình thì giống như con cá mà ở ngồi lưới bơi lội. Nhiều khi mình bơi lội mình thấy tưởng trong lưới thì hay, mình thích nữa chứ. Có hôm nào đó mình vào mình chơi, mà vào mình chết luôn. Có câu chuyện là một hôm cái con lươn nó thấy cái rọ người ta để dưới sông á, cái nó bơi vào cái nó bơi qua rất là dễ dàng, nó dễ rủ con cá, nó vào trong này đẹp lắm, nó có một cái lỗ rồi ra thấy đồ hay lắm, rủ hồi cái con cá nó đi mà năn nỉ quá, cái con cá thôi nó cũng đi, thì con lươn nó chào cái con cá vào theo luôn. Mà khi mà chơi trong đó đã đời rồi, con lươn nó ra bình thường gì hết, mà con cá ra không được, bị mắc kẹt nó luôn. Cái trần gian là như thế nha, bậc đại bồ tát vào thì nó là bất nhiễm, mình vào là chết liền, đúng không? Nên bây giờ mình phải gia công, mình tu tập để mình vào trong cuộc đời, mình làm được ích chúng sanh, là mình phải giống như con lươn tìm cách để mình chui ra, mình không bị cái rọ nó nhốt mình vào đó. Đó là một cái gông cục xiềng xích nó chói mình không những đời này và mãi mãi đời khác luôn. Mình làm cách gì để mình bứt phá một lần là bứt phá luôn, phát nguyện đời đời kiếp kiếp là con trụ trong cái ngôi già Lam Tam Bảo, tu chừng nào thành Phật để phát nguyện độ chúng sanh, ráng mình giữ cái nguyện lực này mãi mãi luôn. Đời sống mình thấy càng tu cái đời sống mình càng thăng hoa, càng đi lên thảnh thơi, không có gì hết. Khỏe thì tu, mà mệt thì nghỉ ngày, ví dụ như đó nó cũng gì. Cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý về cái vấn đề đó. Bậc Ca Chí nói rằng chói vậy không có vững chắc, mà dây kẽm, dây gai, dây gì nữa cũng chắc, mà cái dây mà nhà cửa thê tử tất cả cái sự nghiệp của mình chói cái đó mới vững chắc. Thấy gì không phải là dễ bứt phá đâu. Mình bây giờ mình hay cái một điều do cái duyên gì đời trước mình biết, mà bây giờ mình bứt phá là được, là mình đi luôn, đừng có dính mắc nhiều nữa. Đó. Thì kỳ tới là chúng ta học tiếp ha. Cái bài kinh này, cái bài kinh này tôi thấy rất là hay. Nó hình như nó gần tới còn có cả trăm bài kệ nha. Bây giờ mình cứ học từ từ đi, học học cái bài này nó rất là hay. Cái hình ảnh Đức Phật dạy càng ngày nó càng sáng ra. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng đi.
Chúng